Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Và bên cơ sở giữ trẻ thì cũng không có sự quan tâm, chưa có dấu hiệu bồi thường, vẫn coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Từ lúc cháu mất tới giờ chỉ đóng cửa và nói chung thì cũng như là không có một cái vấn đề gì xảy ra với người ta. Người ta chẳng quan tâm gì đến, nên gia đình rất là bức xúc và cần cơ quan ban ngành làm cho nó rõ.
Kính thưa quý vị, nhiều podcast Báo Tuổi Trẻ đã thông tin vụ việc bé trai 10 tháng tuổi tên CH tử vong thương tâm tại một điểm giữ trẻ ở Tiền Giang hồi giữa tháng 12 năm 2024. Với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nồng độ cồn trong máu cao bất thường đang được dư luận quan tâm. Ngày 8 tháng 5, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phục hồi tin báo để tiếp tục điều tra vụ việc. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra. Khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Ông chia sẻ, quan điểm của chúng tôi là điều tra, xử lý vụ việc đến nơi đến chốn và sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Không có vùng cấm, vùng ngoại lệ, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm cho ông Đỗ S. là cha của bé CH với nội dung tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin do đã yêu cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, khi ông Đỗ S, 42 tuổi, chở hai con của mình đến gửi tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng, ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, trong đó có bé trai 10 tháng tuổi tên CH. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người nhà ông S nhận được điện thoại từ cơ sở giữ trẻ, báo tin bé CH gặp sự cố. Khi đến nơi thì thấy bé trai đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu của sự sống. Tài liệu của cơ quan điều tra cũng thể hiện, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 12, con dâu bà Hồng là bà Lê Thị Trúc M phát hiện bé CH bất tỉnh, kêu gọi không phản ứng nên thông báo cho phụ huynh bé biết. Trước khi xảy ra sự việc bé CH tử vong, bà M có cho bé uống sữa bột do gia đình mang đến. Mẫu sữa đã được đưa đi giám định nhưng không tìm thấy chất độc. Tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bé CH được xác định đã qua đời trước lúc nhập viện. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân tử vong của bé CH là suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi bé CH có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg trên 100ml và không tìm thấy chất độc khác. Ngày 18 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang giải thích nội dung kết luận. Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi bé CH có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg trên 100ml, có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không? Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của bé CH không hay do bệnh lý? Do Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang chưa cung cấp tài liệu, nên ngày 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm cho ông Đỗ S với nội dung tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin. Dưới bài viết của Tuổi Trẻ Online với tựa đề Bé 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ, trong máu có nồng độ cồn. Bạn đọc My Khanh Ngô chia sẻ cảm xúc, đọc bài mà xót xa quá, làm sao với cháu bé 10 tháng tuổi mà nồng độ cồn trong cơ thể lại cao được đến thế, mong cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ sự việc. Bạn đọc Madam Trần Nguyệt Thu cũng liên tưởng đến một trường hợp cũ được báo chí đăng tải cách đây không lâu, viết đứa bé 10 tháng tuổi mà trong máu có nồng độ cồn, thật là khôi hài quá. Cách đây vài năm cũng có bé gái đi nhận giấy báo thi bị xe tông, cũng trong máu có nồng độ cồn, tin được không? Còn bạn đọc Tư Sài Gòn cũng có chung sự quan tâm nhưng phân tích thêm, nồng độ cồn trong máu người chết cao tự thân chưa nói lên được điều gì. Vì sau khi chết, glucose trong máu vẫn tiếp tục bị lên men tạo ra ethanol. Tại Việt Nam đã từng có nhiều trường hợp nữ sinh sau khi chết nồng độ cồn trong máu cao, mặc dù trước đó không hề uống chất có cồn. Trên thế giới cũng vậy, và đã có nhiều bài báo, bài nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của vấn đề này. Các nhà khoa học Việt Nam cũng nên nghiên cứu và đưa ra thông tin để rộng đường dư luận. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.